Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 8 tháng 11, 2015. 80% cử tri Miến Điện tham gia cuộc tổng tuyển cử lịch sử. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cảnh báo nguy cơ bùng nổ xung đột tại Biển Đông. Báo chí Trung Quốc kêu gọi Đài Loan tuân thủ thỏa thuận ngầm năm 1992 với Bắc Kinh. Anh và Nga lập cầu không vận để di tản du khách khỏi Ai Cập. Kính thưa quý vị, hôm nay hơn 30 triệu cử tri Miến Điện được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu Quốc hội lưỡng viện và các hội đồng dân cử địa phương. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, khoảng 80% cử tri đã tham gia cuộc bỏ phiếu lịch sử này. Truyền thông đổ dồn chú ý vào lãnh đạo đảng đối lập 70 tuổi hơn 15 năm bị quản thúc tại gia dưới thời tập đoàn quân sự. Trong trang phục toàn màu đỏ, màu biểu tượng của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, bà Aung San Suu Kyi đã bỏ phiếu sớm tại một trường học ở trung tâm Rangoon. Ngay sau đó, bà đã lên đường đến đơn vị bầu cử Kau, cách Rangoon khoảng 60 km nơi bà ứng cử. Cuộc bỏ phiếu hôm nay được coi như một trắc nghiệm đối với tiến trình chuyển đổi dân chủ được khởi sự cách nay 4 năm. Hơn 1.000 quan sát viên quốc tế và hơn 10.000 quan sát viên trong nước có mặt để theo dõi cuộc bầu cử. Theo ghi nhận của phóng viên RFI có mặt tại chỗ, tại các điểm bầu cử gần Rangoon, hàng đoàn dài cử tri xếp hàng đợi đến lượt ngay từ hơn 5 giờ sáng giờ địa phương, lúc trời còn tối. Thông tin viên Rémi Favre tường trình từ Rangoon.
Ils ont pu observer les urnes vides à 6 heures du matin à l'ouverture des bureaux de vote.
Vào lúc 6 giờ sáng, khi phòng bỏ phiếu mở cửa, những người giám sát chứng kiến các phòng phiếu rỗng, xem xét kỹ lưỡng và đưa cho những cử tri đầu tiên kiểm tra. Sau đó, họ niêm phong hòm phiếu cũng với sự giám sát của các cử tri. Đây là một hiện tượng hoàn toàn mới tại Miến Điện. Cuộc bỏ phiếu cách nay 5 năm đã diễn ra với rất nhiều vi phạm. Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri hết sức chú ý đến các biện pháp bảo đảm tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Các danh sách cử tri không phải là hoàn toàn chuẩn mực, nhưng tất cả đều được công khai, không giống như cách nay 5 năm. Một điểm mới nữa là các cử tri đều phải nhúng ngón tay út vào một thứ mực không xóa được sau khi bỏ phiếu. Đây là một biện pháp để ngăn chặn khả năng một người bỏ phiếu nhiều lần. Sáng nay, tại một đơn vị bầu cử ở phía đông Rangoon, một số cử tri đã tự hào giơ cao ngón tay út màu tím sau khi thực hiện quyền bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu tại đây đã diễn ra trong những điều kiện tốt hơn rất nhiều so với 5 năm trước.
Thiếu các thăm dò dư luận, hết sức khó đoán định khả năng chiến thắng của đảng đối lập, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ khẳng định nhiều trường hợp mua phiếu bầu đã xảy ra tại vùng đồng bằng Irrawaddy. Theo một số dự báo, kết quả bầu cử chính thức sẽ chỉ được thông báo trong nhiều ngày nữa, chủ yếu do việc kiểm phiếu khó khăn tại các vùng hẻo lánh. Theo các nhà quan sát, phản ứng của chính quyền là rất khó đoán trước. Lãnh đạo quân đội ông Min Aung Hlaing tái khẳng định trước báo giới, nhân dân có quyền cao nhất và không có lý do gì mà quân đội không chấp nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, trong khi đó, đài truyền hình nhà nước liên tục truyền đi các thông điệp cảnh báo các mưu toan của cách mạng mùa xuân Ả Rập. Về Biển Đông, Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột vì các yêu sách chủ quyền và xu hướng quân sự hóa khu vực của nhiều nước, trước hết là Trung Quốc. Lời báo động này được chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày hôm qua trong một cuộc nói chuyện tại Hoa Kỳ sau 8 ngày công du ở châu Á, Trọng Nghĩa cho biết.
Nhân một diễn đàn về quốc phòng tại California, ông Ashton Carter đã xác định rằng mối quan ngại sâu sắc của Mỹ về tốc độ và quy mô yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông đã được chia sẻ rộng rãi trong khu vực. Một cách cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rõ là ông lo ngại trước đà tăng tốc quân sự hóa trong khu vực và khả năng các hoạt động quân sự hóa đó làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm hoặc xung đột giữa các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, Washington đã khiến Bắc Kinh nổi giận khi phái khu trục hạm USS Larsen tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của đá Subi, một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp ở Trường Sa. Trong một hành động được chính quyền Mỹ gọi là tuần tra để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Vào lúc ấy, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối Hoa Kỳ và đã cảnh cáo rằng nếu Washington tiếp tục các hành động bị cho là khiêu khích thì chiến tranh có thể nổ ra. Vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tái khẳng định là chiến hạm Larsen đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra vì quyền tự do hàng hải để cho thấy là Mỹ phủ nhận các yêu sách quá đáng của Trung Quốc. Đối với ông Carter, chúng ta, tức là Hoa Kỳ, vẫn thực hiện các chiến dịch tuần tra này từ trước đến nay ở khắp nơi trên thế giới, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy, hết lời trích.
Với liên quan đến Biển Đông, tàu Larsen tuần tra Trường Sa, Mỹ bị nghi mềm yếu trước Trung Quốc. Khi tiến vào bên trong vùng 12 hải lý, quanh đá Subi mà Trung Quốc vừa bồi lên tại Trường Sa, khu trục hạm Mỹ Larsen đã cố tránh những hành động có khả năng gây căng thẳng với Bắc Kinh, kể cả những hoạt động diễn tập quân sự, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết như trên, qua đó xác nhận phần nào các thông tin đã được báo chí tiết lộ.
Theo hãng tin Anh Reuters, quan chức Mỹ xin giấu tên, đã giải thích, chúng tôi muốn khẳng định quyền của mình theo luật pháp quốc tế, nhưng không đến mức chọc vào mắt Trung Quốc hoặc vào chỗ nào đó có thể làm tình hình leo thang một cách không cần thiết. Nhân vật này nói cụ thể là tàu khu trục Larsen đã tắt hệ thống radar điều khiển hỏa lực khi di chuyển bên trong vùng 12 hải lý của đá Subi và không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào trong thời gian đó, bao gồm cả việc cho trực thăng lên xuống hay tập huấn quân sự. Theo nhiều chuyên gia, cách làm quá thận trọng kể trên có thể bị cho là mặc nhiên công nhận các yêu sách lãnh hải của Trung Quốc quanh các đảo nhân tạo mà họ vừa bồi đắp, điều mà Hoa Kỳ muốn phủ nhận qua việc cử tàu Larsen đến tuần tra trong vùng. Quan chức Mỹ được Reuters trích dẫn đã bác bỏ lập luận trên khi khẳng định rằng điều mà khu trục hạm Larsen vừa thực hiện là một hải vụ bảo vệ quyền tự do hàng hải mà mục tiêu không hề là làm cho tình hình nổ to. Riêng hạm trưởng khu trục hạm Larsen hôm 5 tháng 11 vừa qua đã cho báo giới biết là chiếc tàu đã hoạt động vừa tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải vừa quá cảnh. Đối với các chuyên gia phân tích, nếu chiếc Larsen không tiến hành các hoạt động quân sự hay thu thập thông tin tình báo khi ở bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo của Trung Quốc, thì chẳng khác gì việc họ theo đúng thủ tục gọi là đi qua vô hại, innocent passage, được áp dụng khi một chiến hạm tiến vào vùng lãnh hải của một nước.
Báo chí Trung Quốc kêu gọi Đài Loan tuân thủ thỏa thuận 1992. Sau cuộc hội kiến lịch sử giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Đài Loan tại Singapore vào ngày hôm qua, thì ngày hôm nay, báo chí Trung Quốc đồng loạt lên tiếng cảnh cáo xu hướng Đài Bắc tuyên bố độc lập. Tuân thủ thỏa thuận ngầm năm 1992 với Bắc Kinh về một nước Trung Quốc duy nhất để được sống trong hòa bình là thông điệp chính của nhiều tờ báo. Xã luận Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh báo với hình ảnh ví von, nếu Đài Bắc không tôn trọng đồng thuận 1992, thì con tàu phát triển hòa bình có thể sẽ gặp sóng lớn và biển động dữ dội và tàu có thể bị chìm. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo thì đe dọa, Đài Loan phải nhắc với các ứng cử viên Tổng thống rằng chỉ bằng cách đi theo thỏa thuận 1992, họ mới thực hiện được nghĩa vụ bảo đảm được nền hòa bình lâu dài cho 23 triệu dân cư. Tuy nhiên, Đảng Dân Tiến Đài Loan không thừa nhận thỏa thuận ngầm năm 1992 giữa chính quyền Quốc dân Đảng và Trung Quốc. Ứng cử viên Tổng thống Thái Anh Văn trong một thông điệp ngày hôm nay trên trang Facebook khẳng định quan điểm của Tổng thống mãn nhiệm Mã Anh Kiều trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc vừa qua không đại diện cho lập trường chủ lưu của xã hội Đài Loan, nên dân chủ Đài Loan và sự tồn tại của nước Cộng hòa Đài Loan đã vắng mặt trong cuộc hội kiến này, lời lẽ trong nguyên văn. Bà Thái Anh Văn đánh giá cuộc hội kiến hôm qua là đáng thất vọng và thậm chí gây tức giận. Lãnh đạo đối lập Đài Loan tuyên bố chỉ có các cử tri Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của quan hệ Đài Trung. Còn ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo hoan nghênh cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Trung Đài và khẳng định Hoa Kỳ có lợi ích sâu xa trong việc hòa bình và ổn định hai bên bờ eo biển Đài Loan. Anh và Nga thiết lập cầu không vận để di tản du khách khỏi Ai Cập. Anh và Nga vào ngày hôm nay tiếp tục công việc di tản du khách của mình ra khỏi vùng Sharm el-Sheikh và những khu du lịch khác tại Ai Cập. Moscow hôm qua đã cho đến 44 chiếc phi cơ qua Ai Cập để hồi hương kiều dân.
Theo hãng tin Pháp AFP, tại Sharm el-Sheikh, địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng Sinai, hàng ngàn du khách Anh và Nga đang mong đợi hồi hương. Chính từ Sharm el-Sheikh mà chiếc Airbus A321 chở 224 hành khách của Nga đã cất cánh và bị nạn sau đó. Hiện còn khoảng 78.000 du khách Nga ở Ai Cập, trong lúc số lượng du khách Anh ít hơn nhưng cũng lên đến 20.000 người, với khoảng 3.500 người đã được đưa về trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua trên 17 chuyến bay. Một tiết lộ của báo chí Anh vào hôm qua càng làm tăng không khí lo âu. Tháng 8 vừa rồi, một tên lửa đã bay qua cách một chiếc máy bay hành khách của hãng Thomson Airways không đầy 300 mét, trước khi chiếc máy bay chở theo 189 du khách từ London đến Sharm el-Sheikh đáp xuống Ai Cập. Thông tín viên AFP Muriel Delcroix tường thuật từ London.
Les révélations du Daily Mail font froid dans le dos. Le 23 août dernier, un vol Londres-Sharm el-Cher se préparait à atterrir à l'aéroport égyptien.
Tiết lộ của The Daily Mail làm ứng lạnh sương sống. Ngày 23 tháng 8 vừa qua, khi một chuyến bay London-Sharm el-Sheikh chuẩn bị đáp xuống phi trường Ai Cập, người phi công đột nhiên thấy một hỏa tiễn bay về hướng máy bay. Người phi công đã phải làm thao tác tránh né để không va vào hỏa tiễn đang ở khoảng cách 300 mét. Chiếc máy bay của hãng Thomson Airways sau đó đã đáp xuống an toàn. 189 hành khách trên máy bay chưa bao giờ được thông báo về sự cố. Còn Bộ Giao thông Anh thì đã xác nhận sự vụ. Một người phát ngôn đã giải thích là London vào lúc ấy đã có tiến hành điều tra và đi đến kết luận đó không phải là một vụ tấn công, mà là một sự cố liên quan đến cuộc thao diễn bình thường của quân đội Ai Cập. Tuy vậy, nhiều chuyên gia đã tỏ ra nghi ngờ đối với giải thích trên, đánh giá là có thể mà một cuộc thao diễn quân sự nguy hiểm như vậy lại diễn ra gần một phi trường quốc tế. Đối với họ, vì quyền lợi của mình, các lãnh đạo Ai Cập chủ trương nói đến nguyên do tập trận hơn là một hành động khủng bố. Và thật vậy, được nêu lên một tuần sau, sự cố máy bay Nga rơi ở Sinai và một năm sau vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine. Những tiết lộ đáng ngại này có nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hành khách sẽ phải suy nghĩ rất kỹ trước khi chọn đến những nơi bị buộc phải bay qua những vùng chiến sự.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Nhìn sang châu Âu, Croatia tổng tuyển cử trong bối cảnh phải đối phó với khủng hoảng nhập cư. Ngày hôm nay, các cử tri Croatia được kêu gọi đi bỏ phiếu bầu lại quốc hội và lúc chính quyền Zagreb phải đối mặt với làn sóng dân nhập cư ồ ạt đổ vào nước này để tìm đường sang các nước châu Âu khác. Theo thông tin viên RFI Jean-Arc Loderon, tại thủ đô Croatia thì điều đáng ngạc nhiên là phe đối lập cánh hữu đã không trục lợi được từ hồ sơ dân nhập cư.
C'est le paradoxe de cette campagne. Depuis la mi-septembre, plus de 300 000 réfugiés ont transité par la Croatie.
Đó là nghịch lý trong chiến dịch vận động tranh cử. Từ giữa tháng 9 vừa qua, hơn 300.000 người xin tị nạn đổ vào Croatia để tìm đường sang các nước châu Âu, và theo các cuộc thăm dò dư luận, khoảng cách giữa liên minh cầm quyền trung tả và phe đối lập cánh hữu không ngừng thu hẹp lại. Xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông, Thủ tướng mãn nhiệm Zoran Milanovic đã khai thác dùm beng lá bài nhân đạo kết hợp với thái độ cứng rắn. Ông tố cáo Hungary xây dựng hàng rào biên giới, đồng thời khẳng định là không bao giờ Croatia lại làm những việc cực đoan như vậy. Vào lúc công luận Croatia tỏ ra thương cảm với tấn thảm kịch di dân, chính phủ đã khai thác thành công lá bài nhân đạo. Cùng lúc đó, những lời chỉ trích Serbia không đủ khả năng quản lý đường biên giới lại làm hài lòng những phe phái có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa mạnh nhất trong công luận. Phe đối lập cánh hữu đã không thể tìm ra được chủ đề nào để tấn công chính phủ một cách có hiệu quả. Tuy vậy, phe đối lập khẳng định rằng lẽ ra Croatia cũng phải đóng cửa biên giới và cho rằng Zagreb cần xích lại gần nhóm Visegrad, bao gồm các nước Trung Âu, chống đối mạnh mẽ để đón tiếp những người nhập cư. Vấn đề đặt ra là liệu chính sách cứng rắn này có thuyết phục được các cử tri hay không?
Jean-Loderin, Zagreb, RFI.
Về xung đột tại miền đông Ukraine, chính quyền Ukraine vào ngày hôm qua khẳng định đã hoàn tất giai đoạn cuối cùng rút vũ khí ra khỏi khu vực chiến tuyến do phe ly khai thân Nga đang kiểm soát.
Theo thỏa thuận được ký hồi tháng 9, chính quyền Kiev và phe ly khai ở miền đông Ukraine phải rút xe tăng và các loại pháo dưới 100 ly ra khỏi một khu vực 15 cây số ở hai bên chiến tuyến. Phát ngôn viên quân đội Ukraine cho AFP biết, hôm qua, phía quân chính phủ đã rút các loại pháo dưới 82 ly ra khỏi các khu làng Pisky và Opitne gần sân bay Donetsk, nơi từng diễn ra các trận đánh dữ dội trong nhiều tháng trời. Các nhà báo AFP có mặt tại chỗ cho biết là đã nhìn thấy một đoàn xe quân sự chở các khẩu pháo rời các vị trí ở làng Pisky và di chuyển về một khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát. Hôm thứ Năm, phe ly khai thân Nga ở vùng Donetsk tuyên bố đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ. Việc rút vũ khí hạng nặng đã được bắt đầu từ hồi tháng 2 năm nay theo thỏa thuận Minsk II. Phe ly khai khẳng định đã rút hết vũ khí ra khỏi khu vực, nhưng theo Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, phe này dường như vẫn cất giấu vũ khí hạng nặng ở một số nơi. Hôm thứ Sáu vừa qua, Ngoại trưởng Ukraine tố cáo quân nổi dậy cất giấu vũ khí trong các hầm mỏ và nhà máy.
Hội nghị Paris, cuộc diễn tập lớn trước thềm COP21, hơn 3 tuần trước thượng đỉnh khí hậu, ngày hôm nay, Chủ nhật 8 tháng 11, tại Paris diễn ra cuộc họp giữa Ngoại trưởng Pháp với đại diện của hơn 60 quốc gia để thúc đẩy việc thu hẹp bất đồng. Trong vòng 3 ngày kể từ hôm nay, các bộ trưởng môi trường và năng lượng của hơn 60 quốc gia sẽ tìm kiếm các đề xuất thỏa hiệp cụ thể nhằm tạo điều kiện cho việc đạt được thỏa thuận chung cuộc trong thượng đỉnh Paris rất được trông đợi khai mạc ngày 30 tháng 11 tới. Hơn 60 quốc gia nói trên đại diện cho tất cả các nhóm thương lượng, bao gồm các nước phát khí thải chủ yếu cũng như nhiều nước châu Phi và đảo quốc bị biến đổi khí hậu đe dọa nghiêm trọng. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, chủ tịch COP21 nhấn mạnh, hội nghị tại Paris này là một cuộc diễn tập chính thức trước thượng đỉnh Paris, một tiền thượng đỉnh. Hội trưởng Pháp giải thích, mục tiêu của hội nghị lần này không phải là thương lượng lại văn bản dự thảo đã được đưa ra vào cuối tháng 10. Vòng đàm phán cuối cùng tại Bonn hồi cuối tháng 10 kết thúc với kết quả là một dự thảo thỏa thuận có độ dài lớn hơn rất nhiều so với dự thảo hồi mùa hè, bản dự thảo với mâu thuẫn hết sức lớn giữa các nước công nghiệp phát triển với các nước nghèo đang trỗi dậy trở lại, thách thức trực tiếp khả năng đạt đồng thuận toàn cầu về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Sierra Leone được tuyên bố hết dịch Ebola. Vào ngày hôm qua, Liberia, một trong ba nước châu Phi bị dịch Ebola tàn phá nặng nề nhất, đã được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố không còn dịch bệnh này nữa. Đây quả là một tin vui đối với quốc gia vốn đã chiếm một nửa các trường hợp nhiễm Ebola tại châu Phi, khiến hàng ngàn người chết và làm cho kinh tế sụp đổ.
Virus Ebola đã được phát hiện lần đầu tiên ở Trung Phi vào năm 76, nhưng đến cuối năm 2013 bùng lên thành đại dịch ở lục địa này, giết chết hơn 11.300 người, trong đó có 4.000 người ở Sierra Leone và hơn 29.000 ca bị lây nhiễm được thống kê, trong lúc mà theo OMS, số trường hợp thực cao hơn rất nhiều. Quý vị vừa nghe là phần mở đầu của ca khúc Chủ nhật buồn, nhạc của Hungary, lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Chủ nhật buồn là một bài hát được liệt vào hàng bất tử trong lịch sử âm nhạc đại chúng thế giới. Đó là bài nguyên tác tiếng Hung là Smuru Vasanath và được biết đến nhiều hơn qua tựa đề tiếng Anh Gloomy Sunday hay tiếng Pháp Sombre Dimanche. Từng được mệnh danh là ca khúc chết người, quốc ca của những kẻ tự tử, vân vân. Ngay tại Hungary, bài Chủ nhật buồn được xem là thương hiệu tầm cỡ thế giới bậc nhất của Hung trong âm nhạc. Còn tại nước Pháp, vào năm 1999, ca khúc này được bình chọn là bản nhạc tình buồn nhất thế kỷ 20. Bài hát U Sầu đã được dịch ra hơn 100 thứ tiếng trên thế giới, trong đó có cả tiếng Việt và quốc tế ngữ Esperanto, thu hút không biết bao nhiêu là đại danh ca quốc tế, từ Billie Holiday, Ray Charles, Ricky Nelson tại Mỹ, cho đến Sarah Brightman tại Ireland, Björk tại Iceland, thậm chí Serge Gainsbourg tại Pháp, không kể đến các phiên bản tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Hàn, vân vân. Một trong những ca sĩ được cho là đã thể hiện hay nhất bài hát này là nữ danh ca Mỹ người da đen Billie Holiday, mà cách thể hiện đầy cảm xúc đã khiến cho bài hát của cô bị cấm tại Anh Quốc vào năm 1941 vì bị cho là làm nản lòng người nghe vào lúc nước này cần động viên tinh thần dân chúng để chống phát xít Đức. Sunday is gloomy, my hours are slumberless. cách thể hiện đầy u uẩn day dứt của Billie Holiday, ca khúc Lumi Sunday cũng từng được nhiều ca sĩ khác trình bày với một phong cách nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như phiên bản sau đây của ca sĩ Mỹ Ricky Nelson, từng nổi tiếng trong giới hát nhạc đồng quê country music.
Sunday's gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless.
Huyền thoại về ca khúc Chủ nhật buồn đã xuất hiện như thế nào? Từ thủ đô nước Hung, Hoàng Nguyễn đã tìm hiểu cặn kẽ và giải thích rõ thêm về bối cảnh ra đời của tác phẩm, cũng như tiến trình chinh phục thế giới của bài hát.
Ca khúc Chủ nhật buồn là nhạc của Serge Sajoy và lời thơ của hai người là Yago Laszlo và Serge Sajoy. Thì tất cả nó xuất phát từ một cái bài thơ thất tình của một tác giả là Yago Laszlo, là vào năm 1933, khi đó thì ông ta 26 tuổi và là phóng viên hình sự của một tờ báo ở Budapest. Và chàng trai Yago Laszlo lúc đó buộc phải chia tay với người yêu, là lúc đó là đã là vợ của kẻ khác. Và theo như kể lại thì trong cái buổi hẹn hò bí mật cuối cùng thì Yago Laszlo tuyên bố là chấm dứt hoàn toàn cái mối quan hệ, và đối với chàng thì cô gái không còn tồn tại nữa. Và cái bài thơ Chủ nhật buồn đã ra đời như thế, như là một kỷ niệm cho cái mối tình đã chết, và đầy tang tóc với cái câu mở đầu là Chủ nhật buồn với muôn cảnh hoa trắng, anh chờ em với lời kinh cầu. Và để rồi khi cái mối tình không còn nữa vào cái ngày Chủ nhật thì đối với Yago Laszlo chỉ còn là nước mắt và nỗi yêu sầu. Thì sau khi ra đời, bài thơ cũng không được mấy ai viết tới, và tác giả của cái thi phẩm đó đã đề nghị Serge Sajoy là một nhạc sĩ tự học để phổ nhạc cho bài thơ đó. Và sau vài tháng thì cái bài Chủ nhật buồn đã ra đời, và người nhạc sĩ không hề biết nhạc lý đã phải huýt sáo để nhờ một thanh niên thạo nhạc ghi lại với giá là 5 đồng tiền Hungary thời đó. Và trong khi các tác giả đang buồn vã là bởi vì cái ca khúc không chạy như ý muốn, thì đột nhiên là báo chí Hungary có loan tin là trong vòng 2 tuần liền đã có 2 người tự sát bên bản nhạc Chủ nhật buồn. Và cho đến tháng 11 năm 1935 thì báo chí Hung mở cuộc tấn công phê phán ca khúc và gọi nó là bài ca chết người. Thì vào cái thời điểm đó, báo chí Thụy Sĩ, Ý, Pháp và Đức cũng bắt đầu viết về Chủ nhật buồn, có nơi khen, có nơi chê, và truyền thông quốc tế thì bắt đầu gọi ca khúc với cái tên là quốc ca của những kẻ tự tử. Và từ châu Âu thì lan sang Bắc Mỹ, tờ Thời báo New York thì còn loan tin là tại Budapest đã có một làn sóng, rất nhiều người nhảy xuống dòng Danube tự tử khi mà nghe bài hát. Thì tất nhiên đây chỉ là một trong những cái huyền thoại đô thị mà Budapest cũng có không ít. Nhưng mà cái điều đáng chú ý là cái cơn sốt Chủ nhật buồn khi đó mới có ở một số nước khác chứ chưa hề có tại Hungary. Và chỉ khi có một ông bầu âm nhạc người Pháp sang Budapest để nghe ca khúc, rồi mang bản nhạc về và cho dựng lại tại Paris, thì lúc đó cả thế giới mới biết đến tên của Serge, tức là người nhạc sĩ. Và Chủ nhật buồn thì bắt đầu chinh phục thế giới bằng cái cơn sốt như vậy. Và cả châu Âu thì hướng về cái mốt là đau buồn tập thể mà dẫn đến tự sát. Và Yago Laszlo, cái chàng trai thất tình đó, thì bỗng nhiên nổi tiếng với cái bài thơ Chủ nhật buồn của mình. Và anh ta đã nói với báo giới khi nghe phong thanh về cái thành công chết người của mình là: bây giờ thì người ta nghĩ đến tôi như kẻ đào mộ chiến tranh trong tay.
Sombre dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entré dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas.
Như anh nói ở trên thì người ta nói nhiều đến cái ca khúc Chủ nhật buồn như là một bài hát có cái ma lực vô cùng đặc biệt, khiến người nghe mà phải sầu muộn đến mức phải tự tìm cái chết. Thực hư của cái sự kiện này như thế nào thế?
Thực ra ở đây thì mình cũng không thể biết được đâu là sự thật mà đâu là cái chứng cuồng mà nó mang cái tầm thế giới, hoặc là đâu là cái món nghề quảng cáo của những cái chuyện kinh doanh sân khấu. Nhưng mà quả thực là cạnh thi thể của nhiều người tự vẫn thời bấy giờ thì có cái bản nhạc của ca khúc, nhất là tại Hungary. Nhưng ở đây cũng phải nói một điểm là Hungary, cho dù có Chủ nhật buồn hay không, thì cũng đã được liệt vào hàng những cái quốc gia hàng đầu thế giới trong những cái thống kê về số người tự sát. Và một điểm nữa là cái thời kỳ những năm 35-36, khi bài hát ra đời, thì nhân loại đang đứng trước cái cuộc thế chiến sắp bùng nổ, và khủng hoảng kinh tế thì cũng đang ở mức độ trầm trọng. Và khi tìm hiểu nguyên nhân, Và bản chất của cái hiện tượng chủ nhật buồn này thì những cái luận văn sau này thì cũng đã không quên điều đó. Tuy nhiên như mọi người cũng đều nhận thấy là cái giai điệu đơn giản và có thể nói là lặp đi lặp lại theo cái cung đô thứ của bài ca đã thể hiện một cái điểm gì đó. Và quả thực là mỗi thời đại thì đều có một cái bài ca khiết người của mình như thế. Và như thế là chỉ một vài năm sau khi bài thơ của Yavo Laszlo ra đời thì cái bản nhạc chủ nhật buồn, cái giai điệu của Sadek Sajoy đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng và cái bản nhạc và những cái đĩa hát chủ nhật buồn thì cũng tràn ngập thị trường thế giới. Và hồi đó thì báo chí người ta có nói là nó gieo rắc cái không khí buồn đau, chết chóc khắp châu Âu, Mỹ, Phi và lan sang cả Trung Quốc. Thì cái thành công của thi phẩm chủ nhật buồn này đã vượt xa mọi mong đợi. Mà ở đây thì phải nói là ngoài cái sự đau khổ của Yavo Laszlo thì cần có một người mà phổ nhạc cho những cái vần thơ tang tóc đó. Thì đấy chính là Sadek Sajoy, tức là một cái nhạc sĩ tự học, vụng về nhưng mà được đánh giá là thiên tài. Tức là từ một cái quận 7 bùn lầy nước đọng của thủ đô Budapest thì ông đã có một cái bài ca mà được những cây đại thụ trong làng nhạc quốc tế phải xưng tụng.
Thế nhưng như anh đã nói ở đầu đó là tác giả của giai điệu lại là một nhạc sĩ tự học, không hề biết nhạc lý ạ.
Dạ vâng, Sadek Sajoy thì chào đời năm 1899 trong một gia đình gốc Da Thái và ông ta được gọi với cái tên là Sadek bé nhỏ là bởi vì cái độ cao chỉ khoảng 1m55 thôi. Và cả đời ông thì chỉ chơi nhạc vào buổi tối ở hai cái tiệm ăn nhỏ mang tên là Kulash và Kispipa, đó là những cái tiệm ăn mà đầy khói thuốc lá ở Budapest. Ở đầu thập niên 30 thì từng là nơi gặp gỡ của cái tầng lớp tiểu thị dân nghèo khó lúc đó. Và hồi tưởng của những người đương thời cho thấy là chỉ ở giữa tiệm ăn thì họa trang có còn một chút hơi ấm nào đó của cái chiếc lò sưởi gạch màu nâu thôi, chứ khách khứa thì ngồi gần cửa ra vào vẫn phải còn mặc nguyên áo khoác là vì cái tiết trời lạnh lẽo. Và thực khách thì cũng không mấy khi thấy rõ Sajoy là bởi vì ông rất là bé nhỏ ngồi khuất sau cái chiếc dương cầm. Và những cái người mà được chứng kiến thì có kể lại là ông có một cái phong cách là miệng thì luôn phì phèo thuốc lá và giọng thì khàn đặc. Và ông chỉ chơi dương cầm theo kiểu mổ cò với hai ngón của bàn tay phải và phải lần mò từng nốt nhạc. Nhưng mà những cái người mà được chứng kiến ông thì có nói lại rằng là cứ hàng ngày từ 6 giờ tối cho đến rạng sáng thì ông đã tạo nên một cái bầu không khí bốc lửa tại nơi mà ông chơi nhạc. Chẳng hạn như là Otto Klemperer là một nhạc trưởng lừng danh người Đức thời đó đã có nhận xét ngắn gọn với Sajoy là không phải nhạc sĩ mà chỉ là một thiên tài. Là bởi vì trong vòng 40 năm dòng dã của đời nghệ sĩ thì Sajoy không hề biết viết hay là biết đọc bản nhạc mà ông cũng không biết hát theo nghĩa thực của từ này.
Vogliono trasferirvi a Gol. Partono ed vecem tempomi in avolu. Alvo patcher che tu vogliono tirare. Vano tu vinto e onilcre visto il. Quanto solo un mitico vogliono. Cincio questo non cagliaremo paro.
Cách sáng tác của ông thì cũng rất đặc biệt là ông vừa huýt sáo vừa ngẫm nghĩ và khi được cái giai điệu là hợp lý thì lại nhờ người ghi lại thành bản nhạc. Rất là thô sơ như thế nhưng mà Sajoy là tác giả của ít nhất 40 ca khúc đỉnh cao mà nhiều người Hungary họ cho rằng là không tồi hơn mà thậm chí là còn có thể hay hơn Chủ nhật buồn. Thì vào cái thời điểm mà Chủ nhật buồn ra đời thì báo chí đương thời có viết về người nhạc sĩ là ở nước ngoài nếu một nhạc sĩ mà chỉ sáng tác 1/4 cái số ca khúc được ưa thích như là Sajoy thì người ấy hẳn là phải có một cuộc sống vương giả, có nhà lầu xe hơi và cũng có thể lựa chọn những cái hợp đồng phim ảnh. Nhưng mà Sajoy ở đây thì chơi dương cầm ở một cái quán nhỏ và cái khoản thù lao được gọi là vương giả của ông mỗi tối chỉ là vài đồng và một bữa tối thanh đạm mà thôi. Mà cho dù là ông đã có rất nhiều tiền tác quyền trong các ngân hàng ngoại quốc nhưng mà Sajoy không bao giờ đặt chân ra nước ngoài và cũng không bao giờ ông được đụng chạm đến những cái khoản tiền đó. Là bởi lẽ là sau đệ nhị thế chiến thì Hungary đứng về phe thua cuộc và cái số tiền của ông bị đóng băng trong tài khoản nước ngoài với lý do là nước Hung phải bồi thường thiệt hại của chiến tranh cho những cái nước đồng minh.
Được biết là Sajoy không chỉ là tác giả phần nhạc của Chủ nhật buồn mà ông còn đặt lời cho một phần ca khúc đó.
Thì lời hai của ca khúc Chủ nhật buồn là của Sajoy, mà có lẽ chính cái phần đó là cái phần mà gây cái ấn tượng lớn nhất, là bởi vì chính cái lời hai nó biến bài hát từ một cái bản tình ca thành một cái tác phẩm với cái âm hưởng rất là đen tối của ngày tận thế, với những cái câu và đượm những cái sắc màu như là mùa thu tới và lá vàng rơi, tình người đã chết dục trên đất này. Thế cái cảm hứng ấy nó được tạo bởi những cái trải nghiệm cá nhân của Serres, là bởi vì cái nguồn gốc Do Thái của ông thì cuối đệ nhị thế chiến, Serres Rajoy đã bị bắt vào trại tập trung, và trong cái khoảnh khắc kinh hoàng khi mà phải tự đào hố để mà chôn mình, thì có một cái sĩ quan người Đức mà mấy năm trước đã từng nghe ông hát cái bản Chủ nhật buồn tại Budapest đã cứu ông khỏi cái chết mà hầu như là chắc chắn vào lúc đó. Thì những cái năm tháng sau đó mà dưới thời Cộng sản, thì cái tên Serres Rajoy cũng bị đưa vào danh mục cấm, là bởi vì chính quyền thời đó cho rằng những cái sáng tác của ông thì mang yếu tố độc hại, và hơn nữa theo cái cách nói thời bấy giờ là những cái sáng tác đó là phục vụ cho chủ nghĩa đế quốc. Và đến năm 1956, khi mấy trăm ngàn người Hung di tản sau cái cuộc cách mạng mùa thu mà bị Liên Xô đàn áp, thì Serres đã có thể ra nước ngoài, và bạn bè của ông thì cũng khuyên nhà nhạc sĩ là như vậy. Nhưng mà lúc đó không có gì khiến Serres rời Hungary cả, tại vì ông cảm thấy là quá yêu cái mảnh đất Budapest, và thậm chí là trong 10 năm cuối đời không bao giờ ông bước khỏi cái quận 7, tức là nơi ông sinh sống và chơi nhạc. Thì vào tháng Giêng năm 68, 69 tuổi mà khi biết mình lâm trọng bệnh, thì ông đã tìm đến cái chết vào một ngày thứ hai buồn bã, là bằng cách nhảy từ căn hộ ông đang sống tại tầng 4 của một tòa nhà ở Budapest. Và như thế là cả cuộc đời bị ám ảnh bởi cái chết, mà cái bài ca do ông phổ nhạc và đặt cái lời thứ hai cũng là một cái bản tình ca chết chóc, nhưng mà cũng chính cái chết đã đưa Serres vào bất tử, như là bản Chủ nhật buồn trước đó 35 năm.
Nói đến Chủ nhật buồn thì người Việt Nam thường nói tới phiên bản tiếng Việt do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Anh đã có tìm hiểu về phiên bản tiếng Việt này, thì anh thấy nó có gắn với cái bài Chủ nhật buồn bản gốc tiếng Hung hay không thưa anh?
Chủ nhật buồn mà cái phiên bản tiếng Việt thì đã ra đời rất sớm, là từ đầu thập niên 50, qua lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Và cái sự ra đời của nó là trong một cái hồi tưởng, thì Phạm Duy có cho biết là trong cái thời gian du học ở Pháp thì ông có rất yêu những cái bản nhạc tình của một nữ nhạc sĩ Pháp đương đại, và có soạn lời tiếng Việt cho một số bài của cô, và trong đó thì có bản Chủ nhật buồn mà lúc đó là Phạm Duy nghĩ là đã được phóng tác từ dân ca của Hùng Gia Lợi. Và ca từ của cái bản tiếng Việt thì mặc dù như lời Phạm Duy nói là đã được phỏng theo bản tiếng Pháp, nhưng rất theo sát và phản ánh cái tinh thần của nguyên bản một cách rất là tài tình và đáng phục. Thế cái bài ca mà do Phạm Duy đặt lời như vậy nó được du nhập vào Việt Nam đúng vào cái thời điểm mà đất nước phân ly và lòng người thì tan nát và tao loạn. Và chính như Phạm Duy nhận xét thì Chủ nhật buồn đã có thể ảnh hưởng đến nhiều đến cái dòng nhạc tình mà nói về thân phận của những cái cặp tình nhân mà yêu nhau trong cơn mê sảng và nhức nhối, và với cái tâm thức là có thể xa nhau vĩnh viễn và bất cứ lúc nào. Và cái dòng nhạc mà xuất hiện ở miền Nam vào cuối thập niên 50 thế kỷ trước, chẳng hạn như Phạm Duy có nhìn thấy ảnh hưởng và dấu ấn khá rõ ràng của Chủ nhật buồn trong cái ca khúc Lời buồn thánh, tức là một cái nhạc phẩm tân lãng mạn từ Trịnh Công Sơn, hoặc là trong cái nỗi buồn của ngày Chủ nhật, mùa mưa ở một ca khúc khác cũng của Trịnh Công Sơn là Tuổi đã buồn.
RFI xin thành thật cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình với bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris bài 15-16 và tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tám mươi phần trăm cử tri Miến Điện tham gia cuộc tổng tuyển cử lịch sử. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo nguy cơ bùng nổ xung đột tại Biển Đông. Báo chí Trung Quốc kêu gọi Đài Loan tuân thủ thỏa thuận ngầm năm 1992 với Bắc Kinh. Anh và Nga lập cầu không vận để di tản du khách khỏi Ai Cập. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. Je suis arrivée pour reprendre mes études de management et du marketing. J'ai remarqué qu'il y a des immeubles qui se ressemblent. J'ai appris que ce sont les immeubles haussmanniens et je me demandais quelle est l'histoire de cet immeuble et comment il était construit.
Các bạn thân mến, Thảo hôm nay có hẹn với cô Alexandra người Slovakia. Cô ấy rất thích lối kiến trúc Haussmann tiêu biểu của Paris.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Ça va?
Oui, ça va.
Dis-moi, tu habites où à Paris?
Moi j'habite dans un immeuble construit assez récemment.
Đa số người dân Paris thường sống trong những căn hộ nhỏ, trong khi các tòa nhà xây theo kiểu Haussmann thì thông thoáng rộng rãi, chẳng hạn như ở Paris quận 17.
Bonjour Monsieur Gilles Fion.
Bonjour.
Je vous présente Alexandra.
Bonjour.
Bonjour Alexandra.
Mời các bạn tìm hiểu về lối kiến trúc Haussmann qua lời hướng dẫn của kiến trúc sư Gilles Fion.
Qu'est-ce que ça veut dire haussmannien?
Le nom haussmannien vient du nom Haussmann, qui était le nom du préfet de la Seine, qui avait été nommé par l'empereur Napoléon III en 1852.
Vào thế kỷ thứ 19, hoàng đế Napoléon đệ tam đã yêu cầu nam tước Haussmann tân trang diện mạo thành phố Paris.
Donc Napoléon III au 19e siècle avait comme ambition de refaire Paris, parce que les villes anciennes, médiévales étaient vraiment insalubres, sombres. Donc l'idée c'était de fermer la lumière le plus possible dans les immeubles.
Nam tước Haussmann đã cho san bằng những dãy phố chật hẹp, rồi xây nhiều đại lộ và những dãy nhà rộng thoáng.
Là, effectivement, on a en face de nous un immeuble haussmannien assez typique. Donc, il est composé de 5 étages. La caractéristique, effectivement, c'est une façade assez opulente sur rue ou très décorée, parce que c'est ce qu'on met en avant pour se montrer. Voilà.
Tòa nhà này có 5 tầng, 5 étages. Mặt tiền có nhiều nét chạm trổ trang trí. Đó là vài nét tiêu biểu của lối kiến trúc Haussmann.
On a des grands balcons aussi, et des mascarons. Là, vous voyez, c'est la tête qu'on voit au-dessus d'une fenêtre, ça s'appelle un mascaron. On a des consoles, ça c'est ce qui tient les balcons.
Trên mỗi cổng chính ra vào thường có một bức điêu khắc trang trí gọi là mascaron. Còn console là những điểm tựa để xây balcon.
Les balcons qui ont des garde-corps sont les rambardes en fer forgé, voilà, ajourés. C'est déjà un aspect de l'immeuble haussmannien, voilà, et qui caractérise vraiment Paris.
Mỗi ban công đều có tay vịn gọi là garde-corps và các thanh chắn lan can được làm bằng sắt gọi là ajouré.
Est-ce que vous pouvez me dire plus sur l'immeuble, comment c'était fait à l'époque quand il a été construit?
Donc le rez-de-chaussée avec une porte d'entrée principale et une petite porte secondaire comme vous voyez sur le côté qui était d'accès sûrement pour un escalier de service qui permet aussi alors d'accéder aux chambres de bonne mais ça dessert aussi tous les appartements du côté des cuisines.
Bên cạnh mỗi cổng chính thường có một cánh cửa nhỏ với cầu thang, l'escalier de service. Cầu thang này dẫn tới các chambres de bonne. Ngày xưa đó là phòng riêng dành cho nhân viên và người hầu.
Donc après là on avait les étages les plus beaux, les deux premiers étages on va dire, où là ce sont des personnes d'un niveau bourgeois. L'appartement après c'est plus aussi de la représentation, c'est-à-dire qu'on est là pour montrer un standing, un statut, voilà à l'époque.
Các gia đình giàu có thường sống ở tầng 1 và tầng 2, au premier et au deuxième étage. Ở hai tầng này các căn hộ đều được xây rất rộng.
Donc il y avait plusieurs familles qui habitaient dans un immeuble.
Ah oui, il y a une famille par étage.
Mm-hmm.
Mais si vous voulez, ça va avec l'évolution sociale de la famille du 19e siècle. C'est plutôt l'esprit bourgeois qui se rassemble autour de la famille. Voilà.
Các tòa nhà với lối kiến trúc Haussmann hợp với các gia đình trung lưu. Mỗi tầng là một gia đình và các thế hệ có thể sống chung với nhau trong cùng một tòa nhà.
Avant, au 18e siècle, enfin sous l'Ancien Régime, d'une manière générale, on fait des immeubles où le fonctionnement est encore comme dans les châteaux. Ce sont des pièces en enfilade, il n'y a pas d'intimité. Ils dorment, mais on peut traverser leur chambre. Au 19e siècle, il y a une évolution de ça.
Trước thế kỷ thứ 19, các tòa nhà dành cho giới trung lưu thường chỉ có một tầng thay vì nhiều tầng. Các căn phòng nối tiếp nhau, chứ không được sắp đặt một cách hợp lý.
Merci beaucoup, Gilles. Alors, Alexandra, et si on allait visiter un appartement?
Oui, on va voir.
Và bây giờ, chúng ta cùng ghé thăm một căn hộ Haussmann.
Allons-y.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait un an que je suis à Paris. J'ai remarqué qu'il y a des immeubles qui sont en style haussmannien et je me demandais qui habitait dans cet immeuble à l'époque et qui habite dans cet immeuble maintenant.
Các bạn thân mến, Thảo và Alexandra hôm nay ghé thăm một căn hộ có lối kiến trúc Osman ở Paris quận 17.
Oui, bonjour monsieur, on a rendez-vous avec Amaury Verken. Merci beaucoup. On prend l'ascenseur. Alors, troisième étage. Alexandra, tu veux bien appuyer sur le bouton
3.
C'est ici?
Mời các bạn làm quen với anh Amaury Verken, nhân viên làm việc cho công ty Paris Housing Services.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Alors, monsieur Verken, pourriez-vous nous faire visiter ce bel appartement?
Volontiers. Donc, on se trouve ici dans la belle galerie d'entrée qui dessert à la fois les pièces de séjour, la chambre principale et après qui nous emmènera dans un couloir qui dessert la cuisine et les chambres des enfants qui sont un peu plus petites que la chambre principale.
Wow, nhà ở đây quá đẹp. Hiện giờ Thảo đang đứng ở galerie d'entrée, cửa vào dẫn tới salon và căn phòng lớn nhất căn hộ, la chambre principale.
Voilà, donc on va commencer par le salon qui donne donc traditionnellement sur la rue avec un balcon filant qui est sur toute la longueur de la façade de l'immeuble.
Le double séjour, la salon chính rộng bằng hai căn phòng. Cửa sổ thường có ban công nhìn ra phố. Đây là nơi để tiếp khách.
Voilà, donc on va ensuite aller voir la chambre principale. Voilà, donc qui est la plus grande chambre de l'appartement, donc la chambre parentale, et donc qui est très souvent côté rue avec la partie séjour.
Phòng ngủ của cha mẹ, la chambre parentale, thường là căn phòng rộng nhất nhìn ra phố.
En face, on va trouver la salle à manger, qui elle donne sur la cour.
Còn phòng ăn, la salle à manger, thì lại hướng nhìn ra sân sau.
Dans les annonces, on voit qu'il y a la spécification sur les chambres, les pièces.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Un appartement de 5 pièces, par exemple, sera un appartement dans lequel on va trouver un salon, une salle à manger et 3 chambres, ou éventuellement un salon avec 4 chambres. Salle de bain ou cuisine ne sont pas comptabilisées, puisque c'est logique de retrouver une salle de bain et une cuisine dans un appartement, donc on ne compte que les pièces de séjour et les chambres.
Khi đọc tên mướn nhà, pièce, tức là số phòng, bao gồm cả salon, phòng ăn và các phòng ngủ. Còn nhà tắm và nhà bếp thì không được xem như là phòng.
À, donc vous avez des cheminées en fait dans toutes les pièces en général. Donc là, l'accès salle à manger pour aller accéder ensuite à la cuisine.
Phòng ăn thường có hai cửa, cửa thứ nhì dẫn tới nhà bếp. Người hầu hay nhân viên phục vụ thường dùng cửa này.
La cuisine qui est entièrement équipée avec aussi un espace repas. Et alors ici, on a la porte de l'escalier de service qui mène aux chambres de service du sixième étage.
Thật ra, mỗi căn hộ có hai phần riêng biệt, phần để tiếp khách và phần service dành cho nhân viên phục vụ.
La cuisine est assez petite en comparaison de la surface des autres pièces.
Oui.
Pourquoi c'est aussi petit?
À l'origine, les gens qui habitaient l'appartement avaient des bonnes qui s'occupaient de faire la cuisine, donc c'était pas du tout une pièce où l'occupant de l'appartement allait fréquemment. Aujourd'hui, on a envie d'avoir une cuisine bien équipée, moderne, et donc c'est vraiment une pièce qu'on montre et dans laquelle on vit beaucoup plus que à l'origine de ces immeubles.
Vâng, theo Alexandra, nhà bếp ở đây hơi nhỏ, vì thời xưa các gia đình giàu có ít khi nào mà vào bếp, họ chỉ sống trong các căn phòng lớn.
Et ensuite, on accède aux différentes chambres, des belles chambres quand même, mais qui sont plus petites que la chambre parentale, qui, elles, donnent toutes sur la cour, donc c'est très calme. Donc voilà pour cette chambre. En face, on a une des deux salles de bain.
Phòng của con cái thường nằm ở phía sau, yên tĩnh hơn, bên cạnh phòng vệ sinh và buồng tắm.
Vous avez un jacuzzi.
Wow, Thảo không ngờ ở đây là cũng có cả jacuzzi đấy.
Vous avez un WC également, plus le lavabo ici, donc ça fait une belle salle de bain. Et
parfois, on voit dans les annonces qu'il y a salle d'eau. Quelle est la différence entre les deux?
Alors, salle de bain, donc, c'est quand on a une baignoire dans cette pièce, alors que la salle d'eau, c'est lorsqu'on aura juste une douche et un lavabo.
Tiếng Pháp phân biệt rất rõ ràng. Salle de bain, thì phải có bồn tắm. Còn salle d'eau, thì chỉ có vòi hương sen.
Monsieur Verken, merci beaucoup pour cette belle visite.
Vous en prie.
Au revoir.
Alors, Alexandra, ça t'a plu l'appart ?
Ah oui, c'est un très très bel appartement. Très spacieux, très clair, très joli.
Quả thật là căn hộ mà Thảo vừa xem đẹp tuyệt vời. Nhưng một căn hộ 240 thước vuông thì khó có ai mà có đủ tiền để trả nổi.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi mục thể thao chủ nhật do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Karim Benzema bị truy tố hôm 5 tháng 11 vừa qua vì tội đồng phạm trong mưu đồ dùng video sex tống tiền người đồng đội trong đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp, Mathieu Van Buena. Vụ việc đã không chỉ gây náo động làm bóng đá Pháp mà còn làm đảo lộn các chiến lược xây dựng đội hình đội tuyển của ông Didier Deschamps trong khi chỉ còn 7 tháng nữa khai mạc Euro 2016 trên sân nhà. Hôm 5 tháng 11, đúng trước khi thông báo danh sách 23 cầu thủ cho hai trận giao hữu quan trọng gặp nhà đương kim vô địch thế giới Đức ngày 13 tháng 11 tại sân vận động Stade de France và tiếp đó là trận gặp đội tuyển Anh sau đó ít ngày, thì nhà cầm quân đội tuyển bóng đá Pháp được tin Karim Benzema bị khởi tố với một tội danh khá nặng có thể dẫn đến mức án 5 năm tù. Trong cuộc họp báo công bố thành phần đội tuyển, huấn luyện viên Didier Deschamps đã chủ động mở đầu bằng cách bình thản giải thích lý do không lựa chọn hai cầu thủ trụ cột của đội tuyển vào những trận đấu sắp tới. Không đợi các nhà báo đặt câu hỏi, nhà cầm quân Pháp nói:
Đối
với Karim, tôi đã dự trù sớm việc anh ta không tham gia đội hình thi đấu sắp tới. Hôm thứ Hai vừa rồi, tôi đã gặp và trao đổi với Karim. Anh ta vẫn bị chấn thương, chưa thể trở lại thi đấu cho Real Madrid. Vì thế, anh ta không thể sẵn sàng cho hai trận đấu tới của đội tuyển. Còn liên quan đến vụ việc mà anh ta đang bị tư pháp xử lý thì tốt nhất bây giờ là cứ để tư pháp làm việc. Còn với Mathieu Van Buena, cũng dễ hiểu là anh ta đang ở trong tình trạng không phải là tốt nhất về mặt tâm lý sau những vụ việc như thế này. Vì thế, tôi đã quyết định để cậu ta nghỉ hai trận đấu quan trọng sắp tới của chúng tôi. Tôi đoán là các vị còn nhiều câu hỏi ngoài lề bóng đá, nhưng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi đó.
De questions extra football, je n'y répondrai pas.
Chỉ còn 7 tháng nữa Euro 2016 khai cuộc trên sân nhà, vụ việc dính líu tới hai nhân tố quan trọng nhất trên hàng tấn công của đội tuyển quốc gia mà ông Didier Deschamps đã chăm chút xây dựng từ nhiều năm nay, giờ đang đặt ra nhiều vấn đề không hề đơn giản. Karim Benzema bị đặt dưới sự kiểm soát của tư pháp cấm tiếp xúc với nạn nhân của vụ án mà đây là Van Buena. Quyết định này sẽ chỉ có thể được hủy bởi chính thẩm phán thủ lý hồ sơ, trong khi dường như vụ án này sẽ còn phải kéo dài nhiều tháng. Trong khoảng thời gian đó, ông Deschamps không thể gọi hai cầu thủ dính trong vụ án cùng một lúc. Vấn đề này đang đặt ra cho nhà cầm quân đội tuyển Pháp, đặc biệt trong kế hoạch thi đấu giao hữu hiệu chỉnh đội hình tới đây, gặp Hà Lan ngày 25 tháng 3 năm 2016, gặp Nga vào ngày 29 tháng 3. Nếu tư pháp không gỡ bỏ lệnh kiểm soát Benzema thì huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp chỉ có thể hoặc gọi một trong hai cầu thủ vào đội tuyển, trừ khi ông muốn loại cả hai. Câu hỏi đặt ra là trong hoàn cảnh trói buộc của tư pháp như vậy thì liệu Didier Deschamps có thể đặt lựa chọn vào danh thủ của Real Madrid hay không? Người ta vẫn còn nhớ cặp trụ cột Frank Ribery và Karim Benzema vẫn liên tục được triệu tập vào đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Laurent Blanc và cả Didier Deschamps, ngay cả khi hai cầu thủ trên bị khởi tố trong vụ Zaha hồi tháng 7 năm 2010 và phải đợi đến tháng Giêng năm 2014 mới được gỡ tội hoàn toàn. Điều gì sẽ xảy ra nếu cây làm bàn của Real lần này bị tư pháp buộc tội? Didier Deschamps còn có thể tuyển dụng cầu thủ này nữa không, khi mà ngay khi lãnh trách nhiệm đội tuyển, ông đã phổ biến áp dụng cho các cầu thủ một bản cam kết kỷ luật đạo đức trên cũng như ở ngoài sân cỏ. Còn trường hợp hai cầu thủ Van Buena và Karim Benzema ra khỏi vụ bê bối, không vướng mắt gì với tư pháp nữa, thì liệu hai cầu thủ này còn có thể chơi được với nhau trên sân cỏ nữa hay không? đó là những câu hỏi khó cho Didier Deschamps, không chỉ đơn thuần được giải bằng tính toán chuyên môn. Trong lúc chờ đợi này, Didier Deschamps không còn cách nào khác là phải tìm lại những nhân tố khác lấp vào khoảng trống của danh sách. Ông đã cho gọi cầu thủ trẻ Kingsley Coman, 19 tuổi, đang luyện tập trong màu áo của câu lạc bộ Bayern Munich. Ngoài ra, ông Deschamps buộc phải đưa trở lại Ben Arfa, cầu thủ 13 lần khoác áo đội tuyển nhưng mới chỉ ghi được có 2 bàn từ năm 2007, nay cũng đã 28 tuổi. Như vậy là 5 năm sau vụ đội tuyển đình công tại Cúp Thế giới Nam Phi làm bẽ mặt cả làng bóng đá Pháp, đội bóng Ao Lam một lần nữa lại rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự. Cho dù sự việc diễn tiến thế nào thì hình ảnh của đội tuyển quốc gia Pháp vẫn sẽ bị sứt mẻ, và tệ nữa, nó sẽ gây một tâm lý xấu cho toàn đội trước khi bước vào đấu trường Euro 2016 trên sân nhà. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Pháp đang cố gắng làm tất cả để khôi phục phần nào uy tín của đội tuyển. Didier Deschamps sẽ phải đau đầu để có những quyết định quan trọng trong những ngày tới. Sau khi dẫn dắt đội quân áo lam vào đến tứ kết của Cúp Thế giới tại Brazil 2014, nhà cầm quân này chắc hẳn nghĩ là thành tích đó đã lấy lại được danh tiếng cho đội tuyển. Đúng là từ đó đến giờ đội tuyển đã dần dần chinh phục lại tình cảm của người hâm mộ Pháp. Bỗng nhiên Didier Deschamps thấy bao nhiêu công sức xây dựng đội tuyển của mình bị trôi ra sông biển. Đây là lần đầu tiên kể từ khi về nắm đội tuyển, Deschamps phải xử lý một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đến như vậy.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Trở lại với vụ sách tết. Theo luật sư của Benzema, ông Sylvain Cognier, Karim Benzema muốn thể hiện thiện ý giúp đồng đội Mathieu Van Bina. Tất nhiên, đó không phải là ý kiến của các nhà điều tra, mà theo các nhà điều tra thì Benzema đã thừa nhận trong khi thẩm vấn là anh biết là sự can thiệp của mình không phải là có gì là thân thiện, nhất là qua những lời lẽ trao đổi bị ghi âm lại. Theo nhiều nguồn tin tiếp cận hồ sơ vụ việc, Karim Benzema có thể đã can thiệp theo đề nghị của một người bạn thân, làm trung gian cho hai kẻ chủ mưu tống tiền người Marseille. Người bạn đó là Karim Zenati, hiện cũng bị khởi tố cùng tội danh với Karim Benzema. Như vậy, phải chăng vì này bạn mà Benzema đã vô tình bị kéo vào vụ án mà không nghĩ tới hậu quả của nó? Nhà báo Alessandro của tạp chí SoFoot tại Pháp, chuyên về cuộc sống của giới cầu thủ, cho biết quan điểm.
Liên quan đến Benzema, vụ này không có gì mới. Vấn đề những người thân quen của cầu thủ này lại được đặt ra. Đó là những người kiếm tiền rất nhanh, từ rất trẻ. Karim Benzema đã có hợp đồng từ rất trẻ khi mới 18 tuổi với câu lạc bộ Lyon. Anh ta vẫn có quan hệ thường xuyên với các bạn bè trong khu phố nơi anh sinh ra. Những người này không phải ai cũng có thể giao du được. Tôi nghĩ có thể anh ta cũng có ý tốt là giúp Mathieu Van Bina thoát ra khỏi vụ lùm xùm này. Nhưng có điều anh ta đã không tố giác các bạn hữu của mình với cơ quan pháp luật. Chính vì thế mà anh ta bị rơi vào một vụ việc trở nên phức tạp. Vì Karim Benzema không có quyền gì để đề cập với Van Bina về vụ việc này, cũng cần phải biết là hai người đều là những cầu thủ chính thức trong đội tuyển quốc gia. Thật sự, đây là một trường hợp đặc biệt trong bóng đá Pháp. Chuyện này cũng phức tạp vì người ta không hề biết quan hệ giữa các cầu thủ trong đội tuyển. Giữa hai cầu thủ này không có mâu thuẫn nhiều, chẳng hạn như trước đây Benzema có mâu thuẫn với Vukic, chẳng hạn. Trong vụ này, ta chỉ có thể nói là Benzema đã đóng một vai trò rất giỏi, đáng ra anh ta không nên can thiệp vào chuyện này, mà nên thông báo cho cảnh sát hay tư pháp, hơn là nhảy vào đóng vai trò làm trung gian với Van Bina. Rất tiếc là hình ảnh của Karim Benzema đã xấu đi vì vụ này. Thời gian trôi đi, người ta đã quên dần vụ Yahya. Lúc đó anh ta còn trẻ. Giờ đây khi anh ta đang cố gắng lấy lại hình ảnh trước người hâm mộ, thì lại rơi vào một vụ việc không hay ho gì. Một lần nữa anh ta lại bị gắn vào hình ảnh tượng trưng cho các cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhưng không có giáo dục. Những tháng tới, anh ta có thể sẽ trở thành bị cáo. Vụ việc này diễn ra không đúng lúc với anh ta, với đội tuyển Pháp, khi mà chỉ còn mấy tháng nữa là diễn ra giải Euro 2016.
Chuyển qua Tây Ban Nha, nơi Karim Benzema cũng đang là con cưng của Real Madrid. Dù dư luận báo chí Tây Ban Nha có tỏ ra bất ngờ việc Benzema bị liên lụy trong vụ việc riêng của Van Bina, nhưng không có dòng nào lên án hay chỉ trích cầu thủ này. Trái lại, tiền đạo này lại nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của câu lạc bộ và một số tờ báo còn đổ lỗi cho những người xung quanh đã lôi kéo anh vào vụ việc rắc rối. Tại Tây Ban Nha, sống và hành nghề cầu thủ từ 7 năm nay, Benzema luôn là một cầu thủ được ngưỡng mộ đặc biệt trong người hâm mộ cũng như trong giới chuyên môn. Trung bình, mỗi mùa bóng tiền đạo này ghi được hơn chục bàn thắng cho câu lạc bộ Real Madrid. Benzema còn là người đá cặp lý tưởng với danh thủ Cristiano Ronaldo, cây là màn số 1 thực sự của đội bóng thành Madrid. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi một phần tin bổ sung về sự kiện Indonesia lệnh giới nghiêm đối với các cặp uyên ương.
Cuộc sống muôn màu.
Cấm hẹn hò, cấm hôn môi và cấm cả xem TV sau 9 giờ tối, đó là quyết định mà quận trưởng của khu vực Yogyakarta ở phía tây thủ đô Jakarta vừa chính thức đưa ra kể từ đầu tháng 10. Theo lời ông quận trưởng Milundayi, thì những biện pháp đó là nhằm bảo đảm đạo đức, luân lý và tránh để cho thanh thiếu niên dưới 17 tuổi sa ngã vì thức khuya xem phim bậy bạ. Ông quận trưởng ở Yogyakarta không muốn trông thấy những đôi uyên ương chưa làm lễ tơ hồng cùng nhau dạo phố. Những ai vi phạm điều luật đó sẽ bị cảnh cáo 3 lần trước khi được lệnh đến trình diện ở trụ sở của quận. Có nhiều khả năng là cả cha mẹ của những cô cậu thanh niên cũng sẽ được triệu mời vì họ sẽ được khuyên là nên cử hành hôn lễ cho đôi trẻ. Tin trên đã được thông báo vào đầu tháng 9, tức là một tháng trước khi mà lệnh mới có hiệu lực đối với toàn quận. Nhưng trước đó thì một vài ngôi làng đã được chọn làm thí điểm, và trong số đó có làng Sijunti, hơn 24 giờ sau khi lệnh mới của ông quận trưởng Miluyadi có hiệu lực trên toàn quận. Thì một đôi uyên ương ở làng Sijunti đã bị bắt phải làm đám cưới. Cả hai từng đổ vỡ trong hôn nhân nên không muốn vội vã đi thêm bước nữa. Thế nhưng hai người này cùng không muốn phải cắt đứt quan hệ, và thế là họ đã bị bắt quả tang, gặp nhau nơi công cộng vào lúc nửa đêm. Ông trưởng làng nơi mà người đàn ông cư ngụ giải thích với báo Tempo của Indonesia là đã cảnh cáo đương sự đến 3 lần. Nhưng rồi, tên cứng đầu cứng cổ đó vẫn cứ chứng nào tật nấy. Sáng kiến lập giờ giới nghiêm cho những kẻ yêu nhau của ông quận trưởng ở Yogyakarta không dừng lại ở đó, ông ta còn muốn dựng lên những ngôi nhà hội ngộ tại 6 làng khác nhau với có đầy đủ bàn ghế cây xanh, wifi và cả ống kính camera để thu hình. Dân chúng được khuyến khích gặp nhau tại những ngôi nhà hội ngộ như vậy trước 9 giờ tối, đương nhiên là nhất cử nhất động đều được ghi vào băng video.
Quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin kính chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Và trong chương trình ngày mai thì mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Thu Hằng và tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Trọng Nghĩa với đề tài Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và Biển Đông. RFI sẽ phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Xin tạm biệt quý vị thính giả.